Xin chào mừng quý thính giả đang đến với chương trình Radio Đọc Sách Theo Dấu Chân Chúa của tác giả Charles M. Sheldon. Kính thưa quý thính giả, trong cuộc sống ngày nay, cơ đốc nhân chúng ta đang bị lôi cuốn theo nhịp sống hiện đại, phát triển không ngừng của xã hội. Đôi khi chúng ta cứ bươn chạy theo và quên mất chúng ta là ai và phải làm gì trong cuộc sống tạm bợ này. Mục đích sống của cơ đốc nhân là phải luôn bày tỏ Giê-xu cứu Chúa cho mọi người biết. Nhưng trong nhịp sống không ngừng chuyển động, chúng ta có còn nhớ hay là đã quên đi mục đích tối thượng mà Chúa đã truyền cho chúng ta nhằm để nhắc nhở mỗi một người trong chúng ta trong những ngày sau rốt này, chúng ta sống cuộc sống như thế nào để có thể làm chứng nhân sống cho Chúa. Hy vọng rằng qua chương trình đọc sách online Theo Dấu Chân Chúa sẽ giúp cho mỗi chúng ta sống đẹp lòng Ngài, và qua đời sống của chúng ta, mọi người sẽ biết đến danh Chúa Giê-xu. Và trong chương trình ngày hôm nay, Kim Nguyên sẽ đọc cho quý thính giả cùng tiếp tục nghe chương thứ 7 của cuốn sách Theo Dấu Chân Chúa. Bước ra ngoài phố, Rachel cảm thấy nhẹ nhõm. Cô thả bộ dọc hè phố, cùng phía với ngôi biệt thự xinh xắn của Virginia. Bất ngờ, Rolin xuất hiện bên cạnh cô. Xin lỗi, tôi vô tình đi cùng đường với cô, Rachel à. Cô đừng xua đuổi tôi nhé, tôi không nhìn thấy anh. Rachel trả lời ngắn gọn và có phần lảng sang chuyện khác. Cô cảm thấy bực mình khi phải đi chung và trò chuyện với Rolin trong lúc này. Điều đó không thành vấn đề, tôi chỉ muốn biết một điều. Rachel ơi, có lần nào cô nghĩ đến tôi không? Chỉ cần một lần mà thôi, Rolin hỏi một cách bất ngờ sau khi anh ta hít một hơi xì gà thật dài. Mặt anh ta tái mét. Rachel ngạc nhiên khi nghe Rolin hỏi như thế, nhưng cô không lấy làm lạ chút nào. Đối với Rolin, cô biết quá nhiều về anh ta. Cô đã biết Rolin khi còn là một học sinh tiểu học. Họ đã từng xem nhau như những người trong gia đình. Họ thường gọi tên riêng của nhau một cách thân mật. Thế rồi lớn lên, mỗi người có những cá tính khác nhau. Mỗi khi nói chuyện với nhau, thường tỏ ra bất đồng. Có nhiều lần, Rachel đã thẳng thắn phê bình anh ta trước đám đông, làm cho anh ta bực tức và giận Rachel lắm. Khoảng cách hai người xa dần, họ ít khi trò chuyện với nhau như ngày xưa. Dù vậy, Rolin vẫn thầm mến và dần dần anh ta yêu Rachel từ lúc nào. Rachel thì không bận tâm đến tình cảm của anh ta chút nào cả. Cô còn tỏ ra khó chịu mỗi khi phải trò chuyện hoặc gặp gỡ anh ta. Tôi hỏi thật đấy, có bao giờ cô nghĩ đến tôi không, Rachel? Rolin hỏi một cách tha thiết. Ồ, có, thường lắm. Rachel mỉm một nụ cười bí ẩn, nửa như nhạo báng, nửa như buồn bực. Bây giờ cô có đang nghĩ đến tôi không? Vâng, có, tôi đang nghĩ về anh. Vậy cô nghĩ về tôi như thế nào? Anh có muốn nghe tôi nói thật không? Dĩ nhiên là muốn. Vậy anh nghe đây, anh hãy cút xéo khỏi đây ngay, tôi không muốn trò chuyện với anh. Rolin tỏ vẻ thất vọng thực sự. Đôi mắt anh ta buồn rười rượi, nhưng liền sau đó, đôi mắt ấy lại hẳn lên những tia nhìn dữ tợn. Rachel, điều gì đã khiến cho cô đối xử với tôi như thế? Tôi biết rõ cô rất thích tôi ngay từ lúc hai chúng ta còn bé. Ừ, tôi biết, tôi và anh thân nhau từ thuở nhỏ, nhưng bây giờ thì khác, chúng ta lớn rồi, không thể suy nghĩ như một đứa bé con nữa. Cả Rolin lẫn Rachel đều ngừng trò chuyện, nhưng vẫn yên lặng bước đi một cách chậm chạp dọc theo một lối đi nhỏ. Bên cạnh họ, đại lộ rộng thênh thang đầy nghẹt người và xe cộ. Đi ngược chiều với hai người, ông Jasper Chase đã trông thấy họ từ xa. Lúc ông ta đi ngang qua, ông mỉm cười chào Rachel, nhưng cô không để ý vì cô mãi cúi gằm mặt xuống, vừa bước đi vừa suy nghĩ. Rachel, cô biết rõ tấm lòng của tôi. Cô biết tôi yêu cô đã mấy năm nay rồi chứ? Tôi muốn đem lại hạnh phúc, hy vọng và sự sung sướng cho cô, Rachel ạ. Rolin nói một mạch những suy nghĩ thầm kín mà anh ta đã ấp ủ bấy lâu nay. Sao? Anh nói anh yêu tôi à? Anh đoán tôi bao nhiêu tuổi? Anh nên nhớ tôi chơi với chị gái của anh đấy. Rachel lại mỉm một nụ cười chứa đựng sự chế nhạo lẫn bực mình. Vâng, tôi biết cô đang muốn nói gì với tôi, và tôi cũng mong cô hiểu tôi định nói gì với cô. Cô không được quyền chế nhạo tôi ngay cả việc tôi ngỏ lời kết hôn với cô. Rolin nói một cách kiên quyết. Tôi không chế nhạo anh như anh nghĩ, nhưng tôi xin nói với anh một điều. Anh đừng tiếp tục thuyết phục tôi nữa, vô ích Rolin à. Rachel nói sau một thoáng do dự. Cô đối xử với tôi như thế nào tùy cô. Riêng tôi vẫn luôn yêu mến cô và giữ ý định muốn kết hôn với cô. Không, không thể được. Tôi đã nói là không thể được. Rachel gắt lên. Đó là điều cô đang suy nghĩ một cách thành thật chăng? Đúng vậy, còn phải đợi trả lời nữa à? Anh làm ơn đừng đi theo tôi nữa. Rolin giả vờ không nghe, cứ tiếp tục đi bên cạnh ra trên. Cả hai đều yên lặng, một sự yên lặng nặng nề. Xa xa, ngôi nhà của ra trên đã dần dần lộ ra. Sắp đến ngã rẽ vào nhà ra trên, Rolin chợt lên một tiếng cách nghiêm trang. Cô ra trên, tôi muốn cưới cô làm vợ. Tôi yêu cô thật lòng. Tôi có thể hy vọng đến một lúc nào đó, cô sẽ trả lời là đồng ý chứ? Không, nhất định là không bao giờ có chuyện đó. Không có hy vọng gì hết cả. Anh đừng có hy vọng hảo. Chẳng đời nào tôi trả lời đồng ý với anh đâu. Ra trên nói một cách dứt khoát và cương quyết. Cô có thể cho tôi biết tại sao cô từ chối tình yêu của tôi không? Lý do thật đơn giản, tôi không yêu anh. Vậy thôi. Cô không yêu tôi? Tại sao? Tại sao chứ? Thật là một câu hỏi bất ngờ cho ra trên. Bởi vì... Cô hãy nói nhanh cho tôi rõ. Tôi nóng lòng quá. Chỉ cần cô nói cho tôi biết lý do tại sao, cô không thể làm tổn thương tôi như ý muốn của cô được đâu. Vâng, tôi xin trả lời anh một cách thành thật. Anh không xứng đáng để tôi yêu, bởi vì anh không phải là người thanh niên lý tưởng đồng tâm tình với tôi như tôi hằng mong đợi. Anh sống không có lý tưởng, sống vô mục đích. Anh có bao giờ quan tâm đến việc làm cái gì đó để góp phần cho thế giới tốt hơn chưa? Anh hoang phí thời giờ vào những thú vui thế gian này. Anh đi hết hộp đêm này đến vũ trường khác, buông thả trong xa hoa phóng túng. Một đời sống như vậy thì có thể gọi là hấp dẫn tôi cơ chứ? Theo như lời cô vừa nói, tôi thấy mình vẫn còn đang hoang tráng. Chơi bời thế thì đâu có nhiều nhặn gì cho lắm so với những người khác nhan nhản quanh tôi. Tôi thấy tôi không quá tệ như cô nghĩ đâu. Tôi rất vui vì biết được lý do từ chối của cô. Xin cảm ơn cô thật nhiều. Chào cô. Đột ngột, anh ta đứng chắn lối đi của ra trên, nghiêm trang cúi đầu và ngã mũ chào ra trên. Xong, anh ta vội vàng quay trở lại. Ra trên tiếp tục đi về nhà của mình. Cô bước vội vào phòng riêng, ngã mình đánh phịch xuống nệm. Cô thấy thân thể rã rời. Ra trên cảm thấy mình bị dao động tư tưởng bởi những lời nói của Rolin lúc ngoài đường phố. Cô tự nhủ, mình có lỗi với Rolin thì phải, mình đã nặng lời với anh ta quá chăng? Chứ còn bản thân mình đã tốt đẹp gì hơn? Mục đích sống của mình là gì mà mình lên mặt với Rolin như thế nhỉ? Cô cứ nằm yên lặng suy nghĩ và chất vấn lấy chính mình. Ra trên đã có lần được du học nước ngoài về môn âm nhạc. Cô được học hỏi rất nhiều từ những giáo sư âm nhạc nổi tiếng ở châu Âu. Cô đã trở về Raymond cách đây một năm. Cô được Hội Thánh Tin Lành Raymond mời giữ phần tôn vinh Chúa trong nhà thờ suốt một năm nay. Cô được Hội Thánh trả lương rất cao, xứng đáng với công sức đầu tư học hành của cô. Nghiễm nhiên, Rajen trở thành ca sĩ thánh ca nổi tiếng ở nhà thờ Tin Lành Raymond. Không riêng cá nhân Rajen mà mẹ của cô cũng rất tự hào về cô. Mẹ cô đặt hy vọng nhiều ở cô con gái tài năng của mình. Có lần bà ta khẳng định Rajen sẽ thành công rực rỡ trong thế giới âm nhạc cho xem. Rajen cứ trăn trở mãi với những câu hỏi: mình sống để làm gì? Mục đích sống của mình là gì? Chúa Giêsu sẽ làm gì với một giọng ca tốt như mình bây giờ? Cách đây 2 tuần, Rajen đã từng suy nghĩ rằng mình sẽ sử dụng giọng ca của mình để kiếm ra nhiều tiền, đồng thời hưởng được sự ngưỡng mộ và hoan nghênh của mọi người. Bây giờ đối chiếu suy nghĩ thực dụng ấy của mình với mục đích sống của Rolin, cô thấy mình chẳng hơn Rolin tí nào. Rajen ngồi trầm ngâm rất lâu trong phòng riêng. Cuối cùng, cô quyết định nói thẳng ý định từ chối đề nghị của công ty hòa nhạc với mẹ mình. Đồng thời, cô sẽ nói cho mẹ cô biết kế hoạch mới đang dần dần được hình thành trong trí cô. Đó là cách giải quyết tốt nhất cho mình. Rajen thầm nghĩ như vậy. Thưa mẹ, con đã quyết định không đi hát lưu diễn cho công ty hòa nhạc. Con có lý do hợp lý để từ chối lời đề nghị này. Rajen đi ngay vào vấn đề. Tự dưng cô cảm thấy sợ hãi khi mẹ cô ngồi yên lặng, không nhìn cô và dường như tảng lờ, không thèm nghe cô nói gì. Mẹ của Rajen, bà Winslow, là một người đàn bà có nhiều tham vọng về địa vị xã hội. Trong công việc, bà rất tận tụy và cũng rất nghiêm khắc. Bà còn mang nặng tư tưởng đạo đức phong kiến cổ hủ, gia trưởng. Bà mong muốn con cái phải vâng lời bà một cách tuyệt đối và thành công trên đường công danh. Bà đã hướng cho cậu em trai út của Rajen là Louis, kém Rajen 2 tuổi, theo học và đã tốt nghiệp tại một trường võ bị vào mùa hè vừa rồi. Đối với Rajen, bà không mong muốn gì hơn là cô được nổi danh trên sân khấu. Bà thường khuyên Rajen tìm mọi cơ hội để sớm trở thành ca sĩ nổi tiếng trên truyền hình. Cha của Rajen cũng như cha của Virginia, ông đã qua đời khi gia đình vợ con ông đang ở ngoại quốc. Mẹ ơi, chắc mẹ biết sự hứa nguyện của con vào Chủ nhật cách đây 2 tuần phải không mẹ? Roger lấy can đảm phá tan sự yên lặng nặng nề. Sự hứa nguyện của mục sư Henry ấy à? Bây giờ bà Winslow mới chịu lên tiếng. Không à, sự hứa nguyện ấy của chính con đấy chứ. Mẹ đã biết việc đó mà. Hay là mẹ chưa biết? Mẹ biết, mẹ còn biết là mục sư Henry kêu gọi mọi người hưởng ứng sự hứa nguyện, quyền tự do của mỗi người. Ai muốn bắt chước và bước theo dấu chân Ngài thì tùy, không ép buộc phải không? Đối với chúng ta, môi trường mà chúng ta đang sống có thích hợp để chúng ta thực hiện sự hứa nguyện của chúng ta không? Thì đó mới là vấn đề. Còn con gái cưng của mẹ, có điều gì liên quan trong việc hứa nguyện và quyết định từ chối đề nghị của công ty hòa nhạc? Có liên quan chứ mẹ. Sau khi con đặt câu hỏi, Chúa Giêsu sẽ làm gì ở trường hợp của con? Con nhận thấy rằng chắc chắn Ngài sẽ không sử dụng giọng ca của con để đi làm việc đó. Tại sao? Chẳng lẽ làm nghề ca sĩ là sai trái à? Không, con không nói làm nghề ca sĩ là sai trái. Vậy con cho là việc ngồi một chỗ chỉ tay 5 ngón để phán đoán, dò xét người khác là đúng là tốt hơn chứ gì? Có phải con cho rằng những người bằng lòng đi ra ngoài hát một cách đàng hoàng trên sân khấu cho công chúng nghe thì họ là ngu xuẩn làm một việc mà Chúa Giêsu không làm và không muốn họ làm, đúng vậy không con cô nhãi của tôi? Thưa mẹ, con mong mẹ hiểu con không phán đoán, dò xét ai cả, con chỉ lo chính mình con đây mà. Con không kết án những ai làm ca sĩ, kể cả ca sĩ chuyên nghiệp lẫn nghiệp dư. Con chỉ giản dị quyết định cho đường lối của chính con mà thôi. Khi con nhìn vào điều con làm, con tin rằng Chúa Giêsu sẽ tiếp tục làm những điều khác nữa qua đời sống của con. Điều khác là điều gì? Chẳng lẽ con chỉ nghĩ cho cá nhân con mà không nghĩ đến gia đình sao? Con không nghĩ đến mẹ ư? Con có biết là con là niềm hy vọng cho cả gia đình không? Nghĩa là mẹ muốn con chấp nhận lời đề nghị của công ty sao? Con đã quyết định dứt khoát là con chỉ sử dụng giọng hát Chúa ban cho con để ca tụng Ngài và làm thỏa mãn cho chính linh hồn con mà thôi. Con nghĩ làm như thế tốt đẹp hơn là làm vui lòng thính giả, chạy theo thời trang hay phục vụ cho lợi nhuận. Con sẽ làm điều gì mà con cảm thấy thỏa mãn khi con nghĩ Chúa Giêsu cũng sẽ làm điều đó? Con không thể tự ý ca hát cho công ty hòa nhạc như một ca sĩ chuyên nghiệp được. Roger nói rành rọt ý nghĩ của mình một cách mạnh mẽ, nhiệt tình và quả quyết, đến nỗi làm cho bà Winslow kinh ngạc, há hốc miệng. Bà không ngờ thái độ của con gái bà như thế, bà nổi giận phừng phừng. Rõ ràng là ngu ngốc hết chỗ nói. Roger, mày là con người cuồng tín nhất trên trái đất này đấy. Mày có thể làm gì nếu mày không nghe lời tao và bỏ mất dịp may hiếm có như vậy hả? Roger, thế giới này được tạo dựng nên bởi chính bàn tay quyền năng của Thượng Đế. Còn con người chúng ta được Ngài tạo dựng để thờ phượng Ngài và ca tụng Ngài, phục vụ, hầu việc Ngài. Con được Ngài ban cho giọng hát tốt, có thể xem đó là một ân tứ thiêng liêng. Bây giờ, con không dùng giọng hát tốt đó để ca tụng đấng tạo dựng ra nó, mà lại treo giá bán ân tứ đó để kiếm cho được nhiều tiền ư? Con biết mẹ rất muốn con thành đạt trong xã hội này, nhất là trong lĩnh vực âm nhạc. Nhưng thưa mẹ, con không thể làm vừa lòng mẹ mà lại làm trái ý muốn của Chúa Giêsu được. Vì con không thể nào tưởng tượng được rằng Chúa Giêsu sẽ tham gia công ty hòa nhạc để làm điều con sẽ làm và sống một cuộc đời mà con sẽ sống nếu con đồng ý gia nhập vào đó. Vậy con định làm gì? Con vẫn chưa trả lời câu hỏi của mẹ. Bà Winslow vừa hỏi, vừa gượng đứng lên, nhưng rồi bà lại ngồi phịch xuống. Bà ta đang cố gắng lấy bình tĩnh trở lại sau cơn tức giận. Con sẽ tiếp tục hát để phục vụ hội thánh, phục vụ Chúa mà thôi. Con sẽ chỉ tham gia hát khi nào nhà thờ có lễ. Con đã hứa nguyện với Chúa là con sẽ hát ở nhà thờ suốt mùa xuân này. Thời gian còn lại trong tuần, con sẽ đi hát tại các cuộc họp của hội chữ thập trắng tận dưới Rectangle. Cái gì? Roger Winslow? Con có biết con đang nói gì không? Con có biết hạng người ở dưới đó là hạng người như thế nào không? Bà Winslow hét toáng lên vào mặt con gái một cách tức tối. Con biết rõ lắm. Đó chính là lý do con muốn đi đến đó. Ông bà Gray đang làm việc ở vùng Rectangle. Con được biết ông bà ấy cần các ca sĩ là con cái Chúa ở các hội thánh đến giúp sức ông bà trong các buổi nhóm. Dưới đó họ nghèo, thiếu lời ca tiếng hát lắm mẹ ạ. Họ cũng thèm nghe những bà thánh ca ca ngợi Chúa nữa. Con phải đến đó để giúp đỡ ông bà hầu việc Chúa mẹ ơi. Giọng nói của Rachel trở nên khẩn thiết. Cô bật khóc nức nở vì tình yêu thương tha nhân và tình yêu đối với Thiên Chúa đang dâng trào trong tâm hồn cô. Cô tiếp tục nói trong xúc động, con muốn làm bất cứ điều gì cho Chúa Giêsu, mà đối với con đó là cái giá của sự hy sinh. Con biết mẹ sẽ không đồng ý với con, nhưng con khao khát được chịu khổ về một điều gì đó với Chúa Giêsu. Cả con lẫn mẹ đã sống một cuộc sống ích kỷ hàng ngày tại thành phố Raymond này. Chúng ta sống để làm gì mẹ nhỉ? Chúng ta cứ mặc sức muốn làm gì thì làm, hay là chúng ta dũng cảm dấn bước theo dấu chân Chúa Giêsu giữa thế gian này? Thái độ sống và cách sống nào tốt hơn để chúng ta chọn? Chúng ta tự xưng chúng ta là con Chúa, nhưng thực chất chúng ta không chịu bắt chước Ngài và làm những điều Ngài không muốn tí nào. Thôi thôi nhãi ranh, con đang giảng đạo cho mẹ đấy à? Bà Winslow nhếch môi cười một cách chế nhạo. Rachel hiểu ý mẹ muốn nói, cô chậm rãi. Không thưa mẹ, con đang tự giảng cho chính mình con. Ngừng một vài giây để chờ đợi phản ứng của mẹ. Thấy mẹ yên lặng, Rachel đứng lên. Con xin phép mẹ, con mệt quá, chào mẹ. Rachel đi về phòng của mình. Vừa đi cô vừa ngẫm nghĩ về cuộc đối thoại vừa rồi của cô với mẹ. Cô có cảm tưởng rằng từ nay về sau cô sẽ không còn trông mong sự đồng tình và tình cảm ưu ái gì từ nơi mẹ nữa. Cô thấy mẹ cô chẳng chịu hiểu cô tí nào. Lòng Rachel rối bời và buồn rười rượi. Về đến phòng, cô quỳ gối cầu nguyện dâng năng đề này lên cho Chúa. Kể từ khi nhà thờ Tin Lành Raymond xuất hiện người đàn ông vô gia cư rách rưới và chiếc mũ bạc màu sờn nát, đặc biệt là cái chết của anh ta, đã làm chấn động hội thánh. Nhiều tín đồ của hội thánh đã được thúc giục quỳ gối cầu nguyện với Chúa nhiều hơn. Rachel cũng đã bắt đầu cầu nguyện siêng năng từ dạo đó. Sau gần nửa giờ thưa chuyện với Chúa, Rachel đứng dậy, mặt cô đầm đìa nước mắt. Cô đi đi lại lại trong phòng suy nghĩ. Một vài phút sau, cô ngồi vào bàn, viết một lá thư ngắn gửi cho Virginia Page. Xong, cô đi xuống phòng mẹ cô để nói cho mẹ cô biết rằng cô và Virginia sẽ đi đến vùng Rectangle ngay tối hôm nay để gặp ông bà giáo sĩ Gray. Mẹ ạ, chú của Virginia là bác sĩ West. Ông ấy cũng sẽ cùng đi với chúng con nữa. Con sẽ gọi điện thoại báo cho ông ấy ngay bây giờ. Ông ấy cũng là những người bạn thân tình của gia đình Gray. Bà Winslow cay đắng nuốt tức giận và yên lặng. Thái độ của bà đã làm cho Rachel đau khổ vô cùng. Rõ ràng là bà ta chẳng chấp nhận tí nào về đường lối của Rachel. Khoảng 7 giờ tối, bác sĩ West và Virginia cùng xuất hiện trước nhà Rachel. Cả ba người đồng khởi hành trên chuyến tàu đầu tiên đến vùng Rectangle. Rectangle là một khu vực đông dân lao động được nhiều người biết đến thuộc thành phố Raymond đông đúc này. Nó nằm trên địa thế gần kề các xí nghiệp hỏa xa có những dãy toa xe dài san sát. Rectangle là nơi tập trung các khu nhà ổ chuột và nhiều chung cư to lớn chứa đựng những phần tử khốn khổ nhất. Đây là một cánh đồng khô cằn, trơ trụi và dơ dáy. Nó được bao bọc bởi những dãy quán rượu bia, những sòng bạc, những nhà trọ rẻ tiền và những quán cơm bình dân ẩm thấp và tồi tàn. Thỉnh thoảng trong mùa hè, có những gánh xiếc rong hoặc những đoàn ca nhạc nhỏ đến đây lưu diễn. Bên cạnh Rectangle thấp hèn là phố phường Raymond sầm uất, sang trọng. Hội thánh ở Raymond chẳng bao giờ lưu tâm đến cuộc sống và con người ở vùng Rectangle. Đối với những tín đồ thuộc giai cấp thượng lưu của hội thánh, thì Rectangle là nơi hội tụ những gì xấu xa, bẩn thỉu, kinh tởm và tội lỗi nhất trần gian này. Nên họ chẳng mấy khi chịu tiếp xúc, thậm chí còn tìm cách tránh né người dân Rectangle nữa. Thế rồi một hôm, ông bà Gray, một gia đình truyền giáo đầy lòng sốt sắng, đã được Chúa kêu gọi đến vùng Rectangle này để truyền rao đạo Chúa. Ông Gray đã cùng vợ của mình can đảm đến tiếp xúc và gần gũi với những con người dơ dáy, hôi hám trong các khu nhà ổ chuột rách bươm kia. Ông ta dựng lên một chiếc lều vải khá lớn và bắt đầu thực hiện các buổi nhóm thờ phượng Chúa một cách đơn sơ. Các buổi nhóm luôn được kết thúc rất vui vẻ. Giáo sĩ Gray đã trở về hội thánh Raymond, kêu gọi sự giúp đỡ của các tín đồ. Rất nhiều người ủng hộ cho công việc Chúa về tiền bạc nhằm mở mang nhà Chúa ở Rectangle. Thế nhưng về lĩnh vực âm nhạc, ông Gray thấy ở Rectangle đang thiếu trầm trọng. Các buổi nhóm vào Chúa Nhật chẳng có lời ca tiếng hát nào, kể cả để ca tụng Chúa và hỗ trợ cho lời giảng kêu gọi của diễn giả. Thậm chí, khi buổi thờ phượng chấm dứt, trong các phút lễ chung của buổi nhóm vắng ngắt đến buồn tẻ vì vắng tiếng đàn dương cầm. Người đàn dương cầm tại đây thường hay bị bệnh, tham dự nhóm không đều lắm. Chúng tôi rất cần một số anh chị em trong hội thánh có giọng hát tốt, có khả năng về âm nhạc để đến Rectangle cộng tác với chúng tôi. Đó là lời đề nghị của Gray trong buổi thờ phượng Chúa hôm Chủ nhật vừa rồi ở nhà thờ Tin Lành Raymond. Rachel đã hưởng ứng lời đề nghị đó của ông. Rachel, Virginia và bác sĩ West đã đến căn lều của ông bà Gray vừa kịp giờ. Tối nay nhóm hả anh Gray John? Bà Gray hỏi chồng. Rồi cả hai người bước vào căn lều, bật đèn và đi sắp xếp bàn ghế lại cho ngay ngắn. Ừ, tối nay nhóm, có một số anh em con cái Chúa từ thành phố Raymond đến cùng thờ phượng Chúa với chúng ta nữa. Gray nhỏ nhẹ trả lời vợ. Gray là một người đàn ông nhỏ nhắn nhưng đầy nghị lực. Ông có một giọng nói vui vẻ, đầy tự tin và can đảm. Ông vốn là một võ sĩ có tiếng của một dòng dõi quý phái. Ông đến đây chấp nhận làm bạn với những người láng giềng ở mọi lứa tuổi, mọi thành phần để nói về Chúa cho họ. Trong số những người mà ông đã làm chứng tin Chúa, có một người đàn ông có bộ mặt dữ tợn và nặng nề. Anh ta cũng đã đến sớm để cùng ông sắp xếp bàn ghế, chuẩn bị cho buổi thờ phượng tối nay. Buổi nhóm bắt đầu vào lúc 8 giờ tối. Lúc đó, Alexander Powers đang rời phân xưởng của mình trên đường trở về nhà. Xe của ông đang chạy ngang căn lều của Gray. Ông chợt giật thót mình vì nghe rõ ràng giọng hát quen thuộc của Rachel từ lều vọng ra. Alexander ngạc nhiên thắc mắc. Nghe kìa, cô ta đang hát gì vậy? Làm sao Rachel lại có can đảm xuất hiện ở đây nhỉ? Gần phía trước căn lều, nhiều người đang cãi lộn trong quán rượu, chợt dừng lại lắng nghe. Nhiều cửa sổ của quán trọ được kéo lên, có những gương mặt thò ra nghe ngóng. Một số người rảo bước về phía chiếc lều, đang có tiếng hát của Rachel vọng ra lạnh lót trong trẻo. Rõ ràng là Alexander chưa bao giờ được nghe Rachel Winslow hát hay như thế trong nhà thờ Raymond. Thật là một giọng hát kỳ diệu, như giọng hát của thiên thần. Cô ta đang hát về điều gì? Alexander lại tự hỏi, và dường như có một sức hút vô hình khiến ông quyết định dừng xe trước căn lều để nghe lời bài hát rõ hơn. Jesus Christ dẫn dắt tôi xin theo, dầu đi đâu tôi quyết đi theo thường. Tôi không kể khó khăn hay treo leo, mừng đi với Ngài chung một đường. Vì mãi mê nghe hát nên một người nào đó đã đâm sầm vào Alexander. Ông ngoái đầu nhìn vào căn lều một lần nữa rồi lên xe về nhà. Tiếng hát của Rachel vẫn còn văng vẳng bên tai, khiến ông thấy bình an và trong lòng lâng lâng. Ông nhận được sự cảm thúc mãnh liệt hơn khi ông đặt câu hỏi Chúa Giêsu sẽ làm gì đối với nan đề của chính ông. Thưa quý thính giả, đến đây chương thứ 7 của tập sách Theo Dấu Chân Chúa của tác giả Charlize M. Sheldon đến đây là hết. Mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi chương 8 của tập sách này vào chương trình đọc sách ngày mai. Trước khi tạm biệt, mời quý thính giả cùng lắng nghe ca khúc Về Bên Cha do Tốt Ca trình bày. Xin cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe chương trình của chúng tôi. Nguyện xin Chúa ở cùng và ban phước trên quý thính giả luôn luôn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Lòng bạn như cây héo hon này khô hạn, tâm hồn luôn luôn thấy cô đơn bao ngày qua.
Tìm về Giêsu nguồn nước thiên tuôn tràn đến cho muôn lòng còn khát khao.
Sao bạn còn lanh quanh mãi trong nơi vô vọng? Sao lòng luôn lo lắng ưu tư bao ngày qua?
Mau tìm về Giêsu vầng đá cho muôn người đến nương nơi Ngài lòng bình.